là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là tấm gương người bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thông nhiệt tình trách nhiệm với các phong trào thi đua cũng như công việc của tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2021, huyện Trần Yên phấn đấu thành lập 25 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã. Với nhiều nỗ lực đến hết tháng 8, huyện đã thành lập mới được 15 doanh nghiệp và 11 hợp tác xã vượt kế hoạch đề ra. Huyện Trần Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đã được cấp phép đầu tư, như hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục thuê đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo công nhân, tuyển dụng lao động. Với nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, 8 tháng qua đã có 4 doanh nghiệp được huyện Trần Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký gần 120 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất tủ bếp cao cấp của công ty trách nhiệm hạn Thiết lập Công nghệ Á Châu tại khu công nghiệp Minh Quân được cấp phép đầu tư mới với công suất 100.000 sản phẩm mỗi năm, vốn đầu tư 60 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý gần 1.360 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Ngay khi phát hiện các vi phạm, lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã xử lý theo quy định của pháp luật như phạt hành chính, tước giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, lực lượng chức năng huyện Văn Yên sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông, trọng tâm là đối tượng học sinh sinh viên nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường, qua đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thị xã Nghĩa Lộ có hơn 13 km quốc lộ với gần 30 km đường nội thị và trên 125 km đường liên thôn xã. Mật độ phương tiện lưu thông cao luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì thế, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cùng với tuyên truyền nhắc nhở để người dân nâng cao nhận thức, lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường để kịp thời điều tiết giao thông, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện 2.550 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 350 phương tiện, phạt tại chỗ trên 1.890 trường hợp, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Trong thời gian qua, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn. Do đó, năm 2020, phường Nguyễn Phúc xếp thứ nhất trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bà Trần Thị Oanh ở tổ 3 phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái thường xuyên đến bộ phận phục vụ hành chính công của phường để nộp thuế nhà đất và công chứng các giấy tờ liên quan. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, việc giải quyết cũng rất nhanh chóng nên bà không phải đi lại nhiều lần. Sự đổi mới này thực sự rất thiết thực, đáp ứng được mong đợi của người dân. Bà Trần Thị Oanh, tổ 3 phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Cán bộ ở đây là rất tập trung và cũng hướng dẫn chi tiết, chỉ bảo cho không những tôi mà còn những người dân của xung quanh chỗ tổ chúng tôi là người ta cũng rất là khen ngợi. Từ khi có hành chính công của phường Nguyễn Phúc đến nay là được nhân dân rất tin tưởng vào cái sự lãnh đạo cũng như của đảng ủy phường.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ngay từ những ngày đầu năm, phường Nguyễn Phúc đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính. Cho năm 2021, tiến hành ra soát chuẩn hóa, cắt giảm các thủ tục không phù hợp. Công tác tuyên truyền cũng thường xuyên được đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động của bộ phận một cửa liên thông, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và nhân dân về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, bảo đảm nhanh gọn đúng quy định, phường cũng đã cử đội ngũ cán bộ làm tốt công tác cải cách hành chính, tham gia các lớp bồi dưỡng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính. Anh Đỗ Khánh Toàn, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh, thành phố là hướng dẫn người dân vào các mức độ trực tuyến, mức độ 3-4 trên hệ thống phần mềm. Thì chúng tôi đã có những cái hướng dẫn cụ thể để người dân có thể là cập nhật được hướng phần mềm và hồ sơ của mình vào mức độ 3.4 để đạt cái chỉ tiêu theo cái chỉ số cải cách hành chính của tỉnh cũng như thành phố và phường giao cho. Thì trong những năm qua thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cán bộ công chức trong cái thực hướng dẫn nhân dân. Rất nhiều người dân lên đánh giá là rất là hài lòng đối với thái độ phục vụ của chúng tôi.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, Ủy ban nhân dân phường còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cũng được quan tâm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết gần 700 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân phường đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo mức độ 3, 4 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán điện tử trên hệ thống ngân hàng. Ông Đỗ Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Nguyễn Phúc chúng tôi cũng đã đưa ra cái nghị quyết chuyên đề để tập trung nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo và ý thức trách nhiệm của mỗi đồng chí cán bộ công chức và đặc biệt là các đội ngũ cán bộ công chức phục vụ tại bộ phận hành chính công. Chúng tôi tiếp tục tổ chức cho anh em được đào tạo, tập huấn và nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền tại cơ sở. Nắm được, hiểu được là ý nguyện vọng của dân để chúng ta tổ chức tiếp đón và giải quyết các công việc của dân nó đảm bảo kết quả tốt đẹp hơn. Và một vấn đề nữa chúng tôi hết sức quan tâm đó là chúng tôi tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tại cơ sở, chỉ đạo các tổ hòa giải tại cơ sở và các tổ nhân dân đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm pháp luật của người dân trên địa bàn trước khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công thì có đầy đủ các điều kiện giấy tờ hồ sơ và đến để thực hiện cái nhiệm vụ hành chính công để đảm bảo theo cái tiến độ thời gian cũng như là chất lượng khối lượng công việc trong ngày.
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên chức cũng như thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phường Nguyễn Phúc đã được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái công nhận là đơn vị đứng đầu về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính ở Nguyễn Phúc đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính công, tạo mọi điều kiện tốt nhất hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhanh chóng công khai minh bạch đúng quy định không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng là quan điểm chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ trong việc triển khai các gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp cho các đối tượng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định sản xuất vươn lên phát triển kinh tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ, gia đình anh Nguyễn Thế Thành ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã dừng hoạt động kinh doanh các trò chơi điện tử từ tháng 5 năm 2021 đến nay, với 18 máy chơi game từng mang lại nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống cho gia đình anh. Dừng kinh doanh để phòng chống dịch đồng nghĩa là mất đi nguồn thu nhập chính, vì vậy cuộc sống của gia đình anh Thành gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế này, anh Thành đã được hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Anh Thành tâm sự.
Qua sự rà soát hỗ trợ của nhà nước thì gia đình bản thân tôi cũng rất là cảm ơn sự quan tâm của nhà nước và qua cái chính sách này thì cũng đã giúp đỡ gia đình tôi cũng như là những hộ kinh doanh rất là nhiều.
Sau khi nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai, xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn các đối tượng được thụ hưởng về nội dung của chính sách, đồng thời căn cứ vào điều kiện cụ thể để triển khai hỗ trợ một cách kịp thời và đúng đối tượng. Qua giả soát, hiện nay trên địa bàn xã có 3 cơ sở kinh doanh dừng hoạt động và 22 trường hợp là F0, F1 đã điều trị khỏi COVID-19 và hoàn thành cách ly y tế ở địa phương về cần được hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ Hoàng Trung Dũng cho biết.
Chúng tôi đã giả soát và đề nghị vào trong Ủy ban nhân thị xã là được 3 hộ kinh doanh và 22 đối tượng là trường công dân là phải cách ly tập trung là F1 và F0. Để đề nghị hỗ trợ thì hiện tại chúng tôi đã đang đề nghị vào trong thị xã và chúng tôi vẫn tiếp tục đang triển khai đối với các trường hợp tiếp theo.
Tại phường Tân An, để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả khi thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 23, Ủy ban nhân dân phường Tân An đã thành lập tổ thường trực để rà soát kiểm tra hồ sơ thẩm định đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo quy định. Bà Trần Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An nói:
cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhất là vấn đề là làm sao chúng rà soát không để bỏ sót đối tượng, để nhằm các đối tượng cũng như là các hộ kinh doanh có được nguồn động viên kịp thời.
Bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ các xã phường và các tổ dân phố trên địa bàn phối hợp chặt chẽ để thực hiện, thì xã Nghĩa Lộ cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ. Để đảm bảo đúng đối tượng, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã đã thông báo tới 71 đơn vị với trên 900 lao động được hưởng chính sách, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cũng đang hướng dẫn hai doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất. Thị xã Nghĩa Lộ cũng đề nghị hỗ trợ 19 trường hợp là trẻ em, người điều trị COVID-19, cách ly y tế. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong quá trình triển khai thực hiện, thì bà con nhân dân, đặc biệt là người lao động, người sử dụng lao động cũng hết sức là phấn khởi đón nhận được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và của tỉnh. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định, vì là chính sách thì cũng phải triển khai làm sao đảm bảo đủ, đúng và kịp thời, nhưng thời gian lại rất gấp, cho nên là tất cả cán bộ, công chức và những người làm chính sách thực hiện cái nghị quyết 68, quyết định 23 thì làm ngày làm đêm, không quản ngày đêm để làm sao đó đảm bảo các cái chính sách của nhà nước kịp thời chuyển đến cái người được thụ hưởng, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thị xã.
Những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đã khiến cho người lao động mất việc làm, không có thu nhập, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Việc thị xã Nghĩa Lộ nhanh chóng kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sẽ phần nào giúp cho người lao động và doanh nghiệp giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua là những nhận xét của cán bộ đảng viên và người dân tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình khi nói về bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thống. Với vai trò trách nhiệm được giao, ông Thống luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và dân chủ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh và huyện phát động, qua đó khơi dậy sức mạnh nội lực của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Ngay từ khi về nghỉ chế độ sau thời gian công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2017, ông Nguyễn Văn Thống được cấp ủy chính quyền và người dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Với trọng trách được giao, ông Nguyễn Văn Thống luôn dành thời gian nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo điều hành ở địa phương. Từ đó cùng cấp ủy và chi bộ đề ra những nhiệm vụ kế hoạch thực hiện các nội dung ở tổ dân phố, ông Thống chia sẻ.
Thực sự ra là cái yêu cầu của một cán bộ làm công tác ở địa phương, ở khu dân cư thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ rằng là mình phải xác định, phải tâm huyết với công việc. Cái thứ hai nữa là phải gắn bó với bà con nhân dân và sẵn sàng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông và có những cái là phải có đặt cái lợi ích của tổ dân phố, đặt ích, lợi ích vì cái lợi ích của bà con nhân dân lên trên hết thì mình mới làm được. Cái thứ hai nữa là không ngừng phải học hỏi thêm về những cái kinh nghiệm của các đồng chí đảng viên thế hệ trước đã làm và tích lũy cái kinh nghiệm cho mình trong công tác vận động quần chúng. Đồng thời, trước tiên mình phải gương mẫu là chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng và những cái quy định địa phương, tất cả mọi việc trong thôn, trong tổ là mình phải gương mẫu đi đầu.
Ý thức được vai trò của người bí thư chi bộ, ông Thống luôn đề cao việc phát huy dân chủ ở địa phương. Mọi kế hoạch thực hiện ở cơ sở đều được đưa ra cấp ủy để bàn bạc thống nhất. Khi triển khai xuống nhân dân thì lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân với chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Con đường bê tông dài gần 1 km ở tổ dân phố số 6 được hoàn thành vào tháng 3 năm 2020 trong niềm vui của nhiều hộ dân ở đây. Với tổng kinh phí thực hiện là gần 500 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại là đóng góp của người dân. Con đường hoàn thiện đã giúp các hộ dân trong tổ dân phố được đi lại thuận lợi, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị cho thị trấn. Đây chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và dân chủ của tổ dân phố, cùng với các cách làm khoa học cụ thể của ông Thống và cấp ủy chi bộ đã tạo nên sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân khi đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chị Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố số 6 chia sẻ.
Đồng chí Bí Thư cùng với tổ nhân dân đi vận động bà con, thì bà con rất là nhiệt tình ủng hộ, đóng góp nhiệt tình. Nói chung là vừa là tiền, vừa là công sức. Nói chung là bà con rất là nhiệt tình ủng hộ.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà nền tảng là phát triển kinh tế, ông Thống đề cao công tác tuyên truyền về các đường lối chủ trương về phát triển kinh tế ở địa phương, thông qua các buổi sinh hoạt họp tổ dân phố, đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình làm kinh tế ở tổ dân phố để nhân dân học tập và noi theo. Gia đình ông Văn Đăng Tân ở tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng, kết hợp với kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo ông Tân, có đất đai rộng là một lợi thế, tuy nhiên để khai thác hết tiềm năng thì người nông dân cũng phải chăm chỉ chịu khó, cùng với đó là một tư duy năng động, nhạy bén với thời cuộc. Không để đất hoang phí, ông Tân trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, gia cầm và thủy sản. Mô hình kinh tế này không những mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn là địa chỉ để nhiều hộ dân khác trong thị trấn đến học tập và làm theo. Ông Tân cho biết.
Bắt đầu từ năm 2007, tôi vào cái khu đất này thì nó cũng còn rất là hoang sơ và cây cối rất là rậm. Thế là được cái sự cần cù của gia đình và mọi người ủng hộ thì tôi cũng đến hôm nay là tôi cũng bỏ công sức ra gây dựng cái khu vực để gọi là vườn ao chuồng, tất cả về chăn nuôi lợn, gà, dê, hươu, cá, tất cả những con vật này tập trung thì tôi cũng phát triển thêm một cái mô hình là dịch vụ ăn uống để phục vụ cho bà con và những cái con vật nuôi thì tôi cũng tự xả cung tự cấp tự sản ra để tự tiêu thụ. Trong cái quá trình đó thì cũng được tất cả các cái cơ quan đoàn thể được ủng hộ, về nhất là đồng chí bí thư chi bộ là cũng rất nhiệt tình và động viên và đi sâu đi sát và động viên cho tôi được làm đến mô hình hôm nay, cũng nhờ là cấp chính quyền của địa phương ủng hộ để giúp đỡ về mặt kinh phí.
Với vai trò là bí thư chi bộ, ông Thống cũng chú trọng đến việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như nêu gương sáng xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tổ dân phố. Vận động các gia đình chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ông Thống chia sẻ.
Về công tác phát triển Đảng, thì trong năm 2021 vừa qua, thì chi bộ đã kết nạp được một đảng viên mới. Đây là một cái điều kiện cũng như là cái cơ sở để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Về với đời sống nhân dân của đời sống của bà con nhân dân hiện nay còn rất nhiều hộ gia đình rất là khó khăn, thì cũng tôi cũng rất là mong muốn làm sao là trên tạo điều kiện quan tâm hơn nữa để làm sao mà bà con nhân dân tiếp nhận được cái những cái nguồn vốn để phát triển kinh tế cá thể, kinh tế gia đình. Cái thứ hai nữa phải có cái bản thân chúng tôi cũng phải có một cái hướng đề xuất với các cơ quan chức năng và cái cấp lãnh đạo làm sao mà có một cái kế hoạch cũng như là cái lộ trình để bồi dưỡng và những cái kiến thức về sản xuất phát triển kinh tế hộ, để làm sao mỗi gia đình mà trong cái phát triển kinh tế có một cái tầm nhìn xa hơn, nó không ở cái mức manh mún nữa và nó còn tầm nhìn hơn và nó có những cái mà cái hướng phát triển lâu dài.
Đánh giá về những đóng góp cho phong trào của địa phương của Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thống, ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Sau khi đồng chí về nghỉ hưu tại tổ dân phố 6 thì đồng chí đã tham gia các cái hoạt động tại tổ dân phố, sau đó là tổ phó tổ dân phố và được bầu vào là bí thư chi bộ tổ dân phố 6. Do đó thì đồng chí rất là tích cực và tham gia các cái hoạt động như vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, làm các tuyến đường hoa, rồi xây dựng nhà văn hóa thôn là những cái nhà văn hóa đẹp nhất của thị trấn. Có một điều rất quan trọng đó là trong những năm vừa qua, trong cái việc mà giải phóng mặt bằng, di rời các hộ dân cư để thành lập các cái quỹ đất trên địa bàn tổ 6 và thị trấn Yên Bình, thì khu đô thị mới cũng là nằm trong cái khu trọng tâm của tổ dân phố 6. Thì đồng chí cũng rất tích cực cùng các ban ngành đoàn thể để vận động tuyên truyền nhân dân hiểu rõ về cái chủ trương chính sách về luật đất đai của nhà nước và các cơ chế chính sách để đền bù. Từ đó thì nhân dân thấu hiểu và tham gia di rời cũng như là trong cái việc giải phóng mặt bằng nó có những cái vấn đề thuận lợi hơn. Chúng tôi phải khẳng định rằng là trong thời gian qua thì đồng chí đã phát huy rất tốt cái vai trò của người cán bộ quân đội nghỉ hưu, và khi trở về địa phương nơi công tác thì đồng chí tiếp tục phát huy cái vai trò là người đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và xứng đáng là những đồng chí có tâm, có tầm và có uy tín tại cộng đồng dân cư.
Luôn gương mẫu, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công tác hội, với tổ dân phố, đó là nhận xét của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Bình về ông Nguyễn Văn Thống. Bằng những việc làm thiết thực, ông Thống đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, từ đó đưa chi bộ tổ dân phố số 6 ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, luôn gần gũi hội viên bám sát cơ sở, chị Hà Thị Mai nhận thấy việc đi tiếp cận với những kiến thức mới trong sản xuất kinh doanh, tìm hướng đi cho đầu ra của sản phẩm và liên kết chặt chẽ là chìa khóa để giúp chị em vươn lên làm chủ kinh tế. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội Tiên phong phát triển kinh tế.
Sinh năm 1989 ở vùng quê nghèo, chị Mai sớm ý thức vươn lên lập nghiệp gắn bó với đồng đất quê hương. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Mai cùng cha mẹ bắt tay vào cải tạo, trồng và chăm sóc hơn 2 hectare rừng trồng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu bò, gia súc và gia cầm. Với tính cách vui vẻ, gần gũi, giản dị và nhiệt tình trong các phong trào hoạt động ở thôn, chị Mai được bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hợp Thành. Năm 2019, khi hội phụ nữ xã được kiện toàn, bổ sung nhân sự, chị Mai được tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch hội phụ nữ xã Quy Mông. Hiện nay hội phụ nữ xã có trên 1.000 hội viên đang sinh hoạt tại 10 chi hội. Bám sát nghị quyết của Đảng bộ xã, nhiệm vụ của hội, trong đó nòng cốt là các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chủ trương đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất lao động, chị Mai đã tập hợp được các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm, kết hợp với việc cung ứng giống gia cầm tham gia vào các hợp tác xã. Thành quả ban đầu, chị Mai đã tuyên truyền vận động được 8 thành viên tham gia chăn nuôi trên 21.000 con gà ta lai hải đồi và thành lập ra hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Quy Mông. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào tháng 6 năm 2020 với số vốn điều lệ là 2,3 tỷ đồng. Chị được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã. Từ khi thành lập đến nay, chị Mai đã điều hành hợp tác xã đi vào hoạt động hiệu quả. Các thành viên đã liên kết cung ứng sản phẩm và tiêu thụ 16 tấn gà thịt, thu về trên 900 triệu đồng, từng bước góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. Chị Mai cho biết, chúng tôi chăn nuôi gà ta lai hải đồi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có quy mô xuất bán 60.000 con mỗi năm, có đầu ra ổn định nên người chăn nuôi rất yên tâm. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, phong phú cơ cấu giống, kết nạp thêm thành viên mới. Không dừng lại ở đó, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, chị Mai cùng cán bộ trong ban chấp hành hội bàn bạc thống nhất và vận động kêu gọi hội viên tham gia phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, học tập kinh nghiệm các mô hình liên kết sản xuất dâu tằm cho hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương khác, chị Mai tuyên truyền vận động hội viên học hỏi và làm theo. Trên cơ sở đó, Hội Phụ nữ xã đã tập trung được 10 hộ hội viên cùng nhau liên kết hợp tác trong việc trồng dâu nuôi tằm, kinh doanh vật tư nông nghiệp, đồng thời cung ứng về dịch vụ nông nghiệp, cung ứng cây con giống và đã đăng ký thành lập hợp tác xã dâu Quy Mông với vốn điều lệ là 400 triệu đồng. Tháng 5 năm 2021 vừa qua, hợp tác xã dâu Quy Mông chính thức đi vào hoạt động, đặc biệt đã có 10 hộ nuôi với 380 nong tằm cho năng suất 3.000 kg kén. Sản phẩm kén tằm của hợp tác xã được làng nghề Cổ Chất Nam Định, nhà máy ươm tơ Mộc Châu Sơn La thu mua với giá cả ổn định. Chị Mai cho biết thêm chắc chắn tương lai sẽ nâng cao thu nhập cho các thành viên. Đây tiếp tục là thành công của Hội Phụ nữ xã trong việc tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tích cực tham gia công tác xã hội, chị Mai vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Bởi thế, vợ chồng chị luôn đồng lòng kề vai sát cánh bên nhau để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị xứng đáng với niềm tự hào của người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thiết khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa săn khoai. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Thành chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng xưa cánh đồng năm tân lúa, con nghe sức than về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng xưa cánh đồng năm tân lúa, con nghe sức than về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta
phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.